Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 18 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố thêm tội. Việt Nam nói vaccine COVID-19 từ sản xuất sẽ có mặt trên thị trường cuối năm nay. Đài Loan tăng cường hiện diện ở Biển Đông và Trung Quốc nghiêm khắc phản đối tuyên bố chung Mỹ-Nhật.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố thêm tội danh quản lý sai trái gây thất thoát cho nhà nước trong một cuộc điều tra mở rộng nhắm vào ông, dù ông đã bị tuyên án tù về một tội danh khác. Truyền thông trong nước ngày 17 tháng 3 đưa tin Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhắm vào ông Chung vì sự liên đới của ông trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C để xử lý, duy trì chất lượng hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội bị nói là trái quy định. Theo cáo buộc, nhà chức trách xác định Hà Nội đặt công ty Watchwater của Đức sản xuất độc quyền chế phẩm Redoxy 3C sau khi mời công ty này đến khảo sát phân tích hiện trạng hồ trên địa bàn. Tuy nhiên, Hà Nội không ký trực tiếp với công ty này mà thông qua một công ty Việt Nam. Do phải ký qua một công ty khác nên gây thất thoát khoảng 41 tỷ đồng. Với vai trò là chủ tịch thành phố, ông Chung có một phần trách nhiệm. Thiếu tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng Bộ Công an được truyền thông dẫn lời nói. Bộ Công an nói đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước, theo Thông tấn xã Việt Nam. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, 54 tuổi, bị đình chỉ chức vụ tạm giam vào cuối tháng 8 năm 2020 với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật. Tháng 12, ông Chung bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án 5 năm tù. Ngoài ra, ông Chung còn bị điều tra trách nhiệm liên quan đến vụ buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo truyền thông trong nước.
Bộ Y tế Việt Nam hôm 16 tháng 3 cho biết, Nanocovax, vaccine phòng ngừa COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất, dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý tư năm nay và được đưa vào sử dụng năm 2022. Tuyên bố của Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia đang nỗ lực tăng tốc phát triển vaccine khi nguồn cung toàn cầu đang trở nên khan hiếm và có nhiều lo ngại về sự xuất hiện của các chủng virus mới. Hiện có 4 công ty Việt Nam tham gia nghiên cứu và sản xuất vaccine và 2 công ty đang thực hiện các thử nghiệm trên người, bao gồm Nanocovax và Covivac. Cho đến nay, Việt Nam vẫn khẳng định tiếp tục tiến hành chương trình tiêm chủng vaccine AstraZeneca cho người dân giữa bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu và châu Á quyết định tạm dừng tiêm loại vaccine này sau khi có một số trường hợp bị đông máu và tử vong sau khi tiêm. Các tổ chức y tế quốc tế nói việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca vẫn có thể tiếp tục thực hiện trong khi điều tra về các trường hợp đông máu đang diễn ra. Hiện đã có hơn 20.000 người Việt Nam đã được tiêm chủng kể từ khi chương trình được bắt đầu vào ngày 8 tháng 3, chủ yếu dành ưu tiên cho nhân viên y tế và những người tham gia tuyến đầu phòng chống đại dịch. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long hôm 16 tháng 3 cho biết 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng này và được phân phối trên toàn quốc. Ông Long cho biết Việt Nam hiện cũng đang đàm phán để mua vaccine của các hãng dược Mỹ như Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson và vaccine Sputnik của Nga. Theo ông, Việt Nam có thể đạt được thỏa thuận mua 30 triệu liều vaccine Pfizer trong năm nay. Trước đó, Việt Nam nói sẽ mua tổng cộng 150 triệu liều vaccine, gồm cả mua trực tiếp từ các nhà sản xuất và thông qua chương trình chia sẻ vaccine COVAX. Tính cho đến tối 16 tháng 3, Việt Nam báo cáo có 2.567 ca nhiễm COVID-19 và chỉ có 35 trường hợp tử vong. Các nhà hoạt động và các nhóm vận động tỏ ra giận dữ và thất vọng trước việc 33 người Việt Nam vừa bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Họ nói rằng việc trục xuất người dân giữa cơn đại dịch là một việc làm vô lương tâm và vi phạm thỏa thuận năm 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. hơn 25 tổ chức vận động dân sự tại Mỹ, nói trong một thông cáo báo chí gửi ra trước khi nhóm người Việt bị trục xuất rằng việc trục xuất người nhập cư và người tị nạn Việt Nam về một đất nước mà họ không còn biết đến từ thuở bé là một cuộc tấn công bạo lực chống lại người châu Á, không chỉ đối với cá nhân họ mà còn đối với gia đình họ và cộng đồng người Việt Nam và người nhập cư trên khắp đất nước. Tin cho hay có 33 người Việt nằm trong số những người bị trục xuất khỏi nước Mỹ vào ngày 15 tháng 3. Trong số này có hai trường hợp được các nhóm vận động đề cập đến là Hiếu Huỳnh, 49 tuổi, một người tị nạn đến Mỹ từ năm 1980 cùng với gia đình sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, và Tiến Phạm, cũng là một người tị nạn Việt Nam đã định cư ở San Jose sau nhiều năm ở trại tị nạn. Bà Nancy Dung Nguyễn, giám đốc điều hành của nhóm Việt Lead hôm 16 tháng 3, xác nhận với tờ The American Independent qua email rằng đêm qua, chuyến bay số N234AX cất cánh từ Fort Worth, Texas, trục xuất 33 thành viên trong cộng đồng Việt Nam, bao gồm Hiếu Huỳnh, Tiến Phạm và 31 người tị nạn và di dân khác. Chuyến bay hiện đang trên đường về Việt Nam. Truyền thông Mỹ nói rằng các nhóm vận động cho cộng đồng Đông Nam Á và những người nhập cư đã tỏ ra rất thất vọng và tức giận trước thông tin này. The American Independent dẫn lời bà Nancy Dung Nguyễn nói và đổ lỗi cho Tổng thống Joe Biden. Bà nói rằng, chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng và rất đau buồn. Chúng tôi ghê tởm trước hành động này của Nhà Trắng. Theo hãng tin AP, Tổng thống Joe Biden đã đề xuất lệnh hoãn trục xuất 100 ngày sau khi lên nhậm chức. Nhưng vào cuối tháng 2, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cấm vô thời hạn việc chính quyền thực thi lệnh tạm dừng. Sau phán quyết này, 15 người đã bị trục xuất đến Jamaica và hàng trăm người đến Trung Mỹ. Tờ The American Independent dẫn lời bà Quyên Đinh, giám đốc điều hành của Trung tâm Hành động Nguồn lực Đông Nam Á, nói qua email rằng thật vô lương tâm khi DSS và ICE tiếp tục trục xuất người Mỹ gốc Đông Nam Á và các cộng đồng người tị nạn và nhập cư khác trong đại dịch này. Những cá nhân này đã hoàn thành án tù của họ và giống như mọi người Mỹ khác, họ xứng đáng có cơ hội thứ hai được sống tại Hoa Kỳ. Các nhóm vận động cho rằng việc trục xuất nhóm người Việt là trực tiếp vi phạm một thỏa thuận song phương được ký kết vào năm 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong đó nói rằng tất cả những người nhập cư Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995 sẽ được bảo vệ khỏi việc trục xuất, bất kể tình trạng giấy tờ hay tiền án có thể có của họ. Trong thông cáo báo chí, các tổ chức vận động kêu gọi chính quyền Biden hãy làm tốt hơn cho các cộng đồng châu Á so với người tiền nhiệm của ông, chấm dứt bạo lực chống lại người châu Á vô nghĩa này. Ngoài các nhóm vận động, hôm 14 tháng 3, dân biểu Island Loanto cũng gửi một lá thư cho Tổng thống Biden kêu gọi ông can thiệp ngay lập tức để dừng chuyến bay chở 33 người nhập cư về Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Đài Loan hôm 17 tháng 3 cho biết Đài Bắc đã tăng cường hiện diện ở Biển Đông đang tranh chấp. Trung Quốc, quốc gia tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, đã tăng cường hoạt động quân sự gần hòn đảo trong những tháng gần đây nhằm gây áp lực buộc Đài Bắc phải chấp nhận chủ quyền của Bắc Kinh. Đài Loan đã tuyên bố sẽ tự vệ. Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Chiu Kuo-chang, người vừa nhậm chức vào tháng trước, cho biết Đài Loan đã tăng cường nhân sự và vũ khí trên Ituapa, hòn đảo chính mà Đài Loan chiếm giữ ở Biển Đông. Ituapa còn được gọi là đảo Thái Bình, là hòn đảo tự nhiên lớn nhất ở Trường Sa và có sự đồn trú của cảnh sát biển Đài Loan. Bộ trưởng Chiu cho biết Đài Loan đang củng cố vị thế của mình ở đó do chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, mặc dù hiện Đài Loan không xem xét việc cho quân đội quay trở lại đồn trú thường trực tại đó. Trong một diễn biến khác, ông Chiu nói rằng Hoa Kỳ đã chấp thuận giấy phép xuất khẩu cho tất cả các thiết bị nhạy cảm cần thiết cho hạm đội tàu ngầm mà Đài Loan bắt đầu tự đóng vào năm ngoái. Ông nói thêm rằng việc Đài Loan mua vũ khí của Hoa Kỳ, nguồn cung cấp vũ khí chính của hòn đảo, không bị ảnh hưởng bởi chính quyền Biden và đang tiếp tục.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17 tháng 3 nói hy vọng Mỹ sẽ tuân thủ chính sách một nước Trung Hoa sau khi Washington chấp thuận xuất khẩu công nghệ nhạy cảm để trang bị cho hạm đội tàu ngầm Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Đài Loan đưa ra thông báo liên quan tới giao dịch với Mỹ ngày 17 tháng 3, trong khi phát biểu trước Viện Lập pháp. Chúng tôi yêu cầu Mỹ hoàn toàn nhận thức được tính nhạy cảm cao của vấn đề Đài Loan và xử sự thỏa đáng vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo hàng ngày. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan Dân Chủ là lãnh thổ của nước này, đã tăng cường những hoạt động quân sự gần đảo trong những tháng gần đây, tìm cách làm áp lực để Đài Bắc công nhận chủ quyền của Bắc Kinh, Đài Loan đã tuyên bố sẽ tự bảo vệ.
Liên minh châu EU hôm 17 tháng 3 đã quyết định đưa các quan chức Trung Quốc vào danh sách đen vì vi phạm nhân quyền, hai nhà ngoại giao cho biết. Đây là các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với Bắc Kinh kể từ lệnh cấm vận vũ khí của EU vào năm 1989 sau cuộc đàn áp tại quảng trường Tiananmen. Các đại sứ EU đã thông qua lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với 4 cá nhân và một thực thể Trung Quốc mà tên sẽ không được công bố cho đến khi các ngoại trưởng EU chính thức phê duyệt vào ngày 22 tháng 3 trong một phần chính sách trừng phạt mới và dài hơn. Một nhà ngoại giao, EU cho biết các biện pháp hạn chế vì các vi phạm và lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng đã được thông qua. Các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Hồi giáo Uyghur, các nhà ngoại giao EU nói với Reuters. Họ cho biết động thái này phản ánh mối quan tâm sâu sắc về người Uyghur ở châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. Trên Twitter, phái bộ Trung Quốc tại EU đã đăng lại bình luận về các biện pháp trừng phạt mới do Đại sứ Trung Quốc tại khối này Jiang Ming đưa ra hôm 16 tháng 3, nói rằng Bắc Kinh sẽ không thay đổi chính sách của mình. Trung Quốc phủ nhận bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền nào ở Tân Cương.
Tổng thống Joe Biden nói Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải đối mặt với các hậu quả nếu chỉ đạo các nỗ lực xoay chuyển cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 để có lợi cho ông Donald Trump và nói rằng điều đó sẽ sớm xảy ra. Ông ấy sẽ phải trả giá, ông Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ABC News được phát sóng hôm 17 tháng 3. Khi được hỏi hậu quả sẽ là gì, ông Biden nói quý vị sẽ sớm thấy. Bình luận của ông Biden được đưa ra sau khi một báo cáo tình báo của Mỹ công bố hôm 16 tháng 3 củng cố những cáo buộc lâu nay rằng ông Putin đứng sau sự can thiệp bầu cử của Moscow, một cáo buộc mà Nga nói là vô căn cứ. Đồng thời, ông Biden lưu ý rằng có những lĩnh vực mà hai nước cùng có lợi khi hợp tác, chẳng hạn như gia hạn thỏa thuận hạt nhân START, và nói thêm rằng hai nhà lãnh đạo hiểu biết nhau. Tôi biết ông ấy tương đối rõ, ông Biden cho biết, nói thêm rằng theo kinh nghiệm của tôi, điều quan trọng nhất khi làm việc với các lãnh đạo nước ngoài là phải hiểu biết về họ. Về Putin, ông Biden cho biết ông không nghĩ nhà lãnh đạo Nga là người có tâm hồn. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ ông Putin là một kẻ giết người không, ông Biden nói có, với đài truyền hình ABC News.
Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 17 tháng 3 lên tiếng ở Tokyo và Seoul trong chuyến công du Nhật Bản và Hàn Quốc. Trao đổi với các nhà báo Nhật Bản ở Tokyo, ông Blinken nói rằng Bắc Kinh đang gây căng thẳng chứ không làm giảm bớt và lấy ví dụ về quan điểm của Trung Quốc đối với Đài Loan cũng như hành động của nước này ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp với Nhật và các nước châu Á khác. Ông Blinken đang trong chuyến công du Nhật Bản và Hàn Quốc cùng với ông Austin trong nỗ lực củng cố các liên minh của Washington ở châu Á trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của các thành viên cấp cao nhất của chính quyền Biden. Bình luận trên lặp lại các tuyên bố của ông Blinken, ông Austin và những người đồng cấp Nhật Bản sau cuộc hội đàm 2+2 ở Tokyo và trước các cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của ông Blinken với các đối tác Trung Quốc được lên kế hoạch vào cuối tuần này tại Alaska. Sau khi đến Seoul, ông Austin đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suk và cam kết tiếp tục cung cấp khả năng phòng vệ bao gồm cả chiếc ô hạt nhân của Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Seoul cho biết trong một tuyên bố, cả hai bên cũng tái khẳng định mục tiêu chung là đạt được việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, Bộ cho biết. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Austin nói lúc bắt đầu cuộc hội đàm rằng liên minh Mỹ-Hàn ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết vì những mối đe dọa chưa từng có từ Trung Quốc và Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17 tháng 3 cho biết đã nghiêm khắc phản đối Mỹ và Nhật Bản về một tuyên bố của các giới chức cao cấp của cả hai nước, nêu lên những quan ngại về hành vi của Bắc Kinh trong một loạt các khu vực và nói việc này không phù hợp với trật tự quốc tế. Tuyên bố chung Mỹ-Nhật là một cuộc tấn công có ác ý nhắm vào chính sách ngoại giao của Trung Quốc và can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ của Trung Quốc trong một nỗ lực phương hại những lợi ích của Trung Quốc. Trung Quốc lên án và bác bỏ việc này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Một tuyên bố chung của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin với những người tương nhiệm của Nhật Bản công bố ngày 17 tháng 3 nói họ có những quan ngại nghiêm trọng về những diễn biến gây xáo trộn mới đây trong vùng như luật hải cảnh của Trung Quốc. Các bộ trưởng này nói họ đã thảo luận về cam kết không lay chuyển của Washington phòng vệ Nhật Bản tại Biển Hoa Đông và tái khẳng định sự chống đối của họ đối với những tuyên bố chủ quyền mà họ nói là bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông.
8 người trong đó có 6 phụ nữ gốc Á bị bắn chết trong các vụ xả súng tại các tiệm spa ở khu vực Atlanta hôm 16 tháng 3 và một người đàn ông bị nghi thực hiện tất cả các vụ xả súng đã bị bắt giữ vài giờ sau đó ở miền nam Georgia, cảnh sát cho biết. Mặc dù chính quyền từ chối công bố động cơ dẫn tới bạo lực, nhưng các cuộc tấn công đã khiến đơn vị chống khủng bố của Sở Cảnh sát New York thông báo triển khai thêm các cuộc tuần tra tại các cộng đồng châu Á ở đó để đề phòng. Đổ máu ở Georgia bắt đầu vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương khi 4 người thiệt mạng và một người khác bị thương trong một vụ nổ súng tại tiệm Jung's Asian Massage ở địa hạt Cherokee, cách Atlanta 40 dặm về phía bắc, theo đại tá Jay Baker thuộc văn phòng cảnh sát trưởng địa hạt Cherokee. Ông Baker cho biết thêm rằng 2 người phụ nữ gốc châu Á nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng, cùng với một người phụ nữ da trắng và một người đàn ông da trắng, một người đàn ông gốc Mỹ Latin sống sót. Tại Atlanta, thủ phủ của tiểu bang, lực lượng cảnh sát đã có phản ứng và tới tiệm làm đẹp Gold Spa sau cú điện thoại về một vụ cướp đang diễn ra ngay trước 6 giờ chiều và phát hiện 3 phụ nữ bị bắn chết. Cảnh sát trưởng Rodney Bryan nói với các phóng viên, trong khi đang điều tra báo cáo ban đầu về vụ nổ súng, các cảnh sát đã được gọi đến một tiệm khác ở bên kia đường, nơi một người phụ nữ thứ tư được tìm thấy đã chết vì vết thương do bị bắn. Ông Bryan nói, cả 4 nạn nhân bị giết ở Atlanta đều là người gốc Á. Robert Aaron Long, 21 tuổi, ở Woodstock thuộc địa hạt Cherokee, bị tạm giữ vào khoảng 8 giờ 30 phút tối ở địa hạt Cripps, cách Atlanta khoảng 240 km về phía nam. Cơ quan chức năng đã công bố một bức ảnh của nghi can da trắng này.
Mỹ đang phải đối mặt với đợt tăng vọt di dân tại biên giới phía tây nam của nước này cao nhất trong 20 năm qua. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ nói vào ngày thứ Ba, vào lúc chính quyền Biden đang ráo riết ứng phó với những trẻ em ồ ạt tìm cách qua biên giới giữa Mỹ và Mexico. Số vụ di dân từ Trung Mỹ và Mexico tìm cách vượt biên tăng đều đặn kể từ tháng 4 năm 2020, và hầu hết những người trưởng thành độc thân và các gia đình không được cho vào, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết. Nghèo đói, bạo lực và tham nhũng ở Mexico và vùng tam giác phương Bắc, bao gồm 3 nước Guatemala, Honduras và El Salvador, khiến người dân bỏ nước ra đi tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở Mỹ trong nhiều năm qua. Và trước đây đã từng có những đợt tăng vọt di dân như vậy. Tình hình ở những nơi này tiếp tục xấu đi và 2 cơn bão gần đây khiến điều kiện sống trở nên tồi tệ hơn, trong khi đại dịch virus corona làm phức tạp tình hình biên giới, ông Mayorkas nói trong một phát biểu. Số lượng di dân ở biên giới phía Tây Nam sắp sửa đạt mức cao nhất trong 20 năm qua, ông nói. Cảnh sát biên phòng thực hiện 100.441 vụ bắt giữ hoặc trục xuất di dân tại biên giới với Mexico vào tháng 2, Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ cho biết vào tuần trước. Đây là tổng số hàng tháng cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng biên giới năm 2019. Người trưởng thành độc thân chiếm phần lớn trong số những người bị trục xuất, ông Mayorkas nói. Trẻ em đi một mình, một số em chỉ mới 6 tuổi, được cho phép vào Mỹ. Gần 4.300 trẻ em không có người đi kèm đã bị nhân viên tuần tra biên giới giữ lại tính đến Chủ nhật, Reuters dẫn lời một quan chức của cơ quan này cho biết với điều kiện ẩn danh. Theo luật, những trẻ em này phải được chuyển ra khỏi các cơ sở câu lưu của Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới, tới các nơi tạm trú do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ điều hành trong vòng 72 giờ. Những người di cư dưới 18 tuổi được phép ở lại Mỹ trong khi chính phủ quyết định xem họ có yêu cầu xin cư trú hợp pháp hay không, theo luật bảo hộ tị nạn hoặc vì một số lý do khác. Ông Mayorkas lưu ý rằng 80% trẻ em, hầu hết đến từ 3 quốc gia tam giác phương Bắc của Trung Mỹ, có họ hàng ở Mỹ, và 40% có cha hoặc mẹ. Chính quyền Biden tuần trước đã chấm dứt một chính sách của chính quyền Trump khiến người thân không muốn liên lạc với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh để nhận lại những trẻ em vì lo sợ bản thân họ sẽ bị trục xuất. Chính quyền Biden cũng đề nghị cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA thiết lập các cơ sở tạm thời mới để cung cấp nơi tạm trú cho trẻ em nhập cư ở 2 bang Texas và Arizona. Một nơi sẽ là trung tâm hội nghị Kay Bailey Hutchison ở Dallas, có thể chứa 3.000 nam thiếu niên di dân, NBC đưa tin.
Anh sẽ tăng 40% kho đầu đạn hạt nhân để đảm bảo an ninh cho nước này trong một môi trường ngày càng có nhiều rủi ro, và vào lúc đang đối mặt với những đe dọa công nghệ mới, Thủ tướng Boris Johnson nói ngày 16 tháng 3. Anh trước đây đã giảm bớt kho vũ khí hạt nhân, và vào năm 2010, chính phủ ấn định mức trần là 180 đầu đạn trong giai đoạn giữa năm 2020. Ông Johnson bỏ hạn chế này trước đây và nói con số sẽ lên đến mức tối đa là 260 đầu đạn. Trong duyệt xét an ninh và quốc phòng, anh nói phải đối mặt với những nước có vũ khí hạt nhân, những nước hạt nhân mới nổi và những nước bảo trợ cho khủng bố hạt nhân. Và việc ngăn chặn bằng hạt nhân là cần thiết để đảm bảo an ninh của Anh và đồng minh. Được hỏi về chính sách này tại Quốc hội, ông Johnson nói Anh vẫn cam kết giảm bớt vũ khí hạt nhân toàn cầu. Anh cũng nói có kế hoạch thay thế những đầu đạn hạt nhân hiện có với đầu đạn mới có khả năng hoạt động trong suốt thời gian hoạt động của 4 tàu ngầm mới đang được đóng và sẽ đi vào hoạt động vào đầu những năm 2030. Anh sẽ làm việc với Mỹ để đảm bảo là những đầu đạn mới có thể được phóng từ các tàu ngầm loại Trident. Với những tàu ngầm hiện có, anh nói sẽ vẫn giữ chính sách hiện nay và luôn luôn có một tàu ngầm trong số 4 tàu ngầm ngăn chặn hạt nhân tiếp tục tuần tra.
Thủ tướng Pháp Jean Castex nói với Quốc hội ngày 16 tháng 3 là Pháp đã bước vào đợt đại dịch COVID-19 thứ 3, vào lúc các ca mới tính trung bình trong giai đoạn 7 ngày tăng trên 25.000, lần đầu tiên kể từ ngày 20 tháng 11. Nhà chức trách y tế Pháp báo cáo 29.975 ca mới vào ngày thứ 3 16 tháng 3, tăng 4,5% so với tổng số ngày thứ 3 tuần trước. Đây là đợt gia tăng từng tuần một mạnh mẽ nhất trong một tháng rưỡi. Pháp đang vất vả đối phó với những ca gia tăng đều đặn, khiến cho hệ thống các bệnh viện trong nước chịu áp lực nặng nề, mà các chuyên gia y tế có uy tín nói chỉ có thể tránh được bằng lệnh đóng cửa mới. Như những nước EU khác, Pháp đứng sau Mỹ và Anh trong việc tiêm chủng người dân. Tổng thống Emmanuel Macron vẫn hy vọng là chiến dịch tiêm chủng có thể ngăn chặn được ảnh hưởng của một đợt đại dịch mới do những biến thể mới lây nhiễm cao gây nên, và do đó ngăn cho nước Pháp khỏi phải áp dụng biện pháp đóng cửa cả nước lần thứ ba. Tuy nhiên, việc ngưng dùng vaccine AstraZeneca được loan báo ngày 15 tháng 3 vì những quan ngại an toàn có thể làm hại cho chiến lược của chính phủ.
Trong khi các cử tri gốc Việt theo Dân Chủ lạc quan rằng gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden sẽ vực dậy nền kinh tế Mỹ đang suy yếu và giúp đỡ những người khốn khó, thì khối cử tri gốc Việt ủng hộ của Tổng thống Donald Trump dự đoán gói cứu trợ sẽ làm kinh tế Mỹ suy sụp. Chỉ một ngày sau khi được Hạ viện thông qua, Tổng thống Joe Biden đã nhanh chóng ký thành luật gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ đô la vào chiều ngày 11 tháng 3. Các nội dung chính của gói cứu trợ bao gồm các ngân phiếu kích thích kinh tế trị giá 1.400 đô la cho mỗi người dân đủ điều kiện, mà dự trù khoảng 90% hộ gia đình ở Mỹ sẽ được hưởng, và mỗi trẻ em trong hồ sơ khai thuế của bố mẹ sẽ được nhận 3.000 đô la. Ngoài ra, gói cứu trợ cũng phát trợ cấp thất nghiệp liên bang 300 đô la mỗi tuần, bơm 350 tỷ đô la viện trợ cho các tiểu bang và thành phố, cùng hàng tỷ đô la cho các trường phổ thông để giúp học sinh trở lại lớp học, hỗ trợ các tiểu thương bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, và chi trả cho chương trình nghiên cứu, phát triển và phân phối vaccine. Đạo luật lịch sử này là để xây dựng lại xương sống của đất nước và mang đến cho người dân trong nước, những người dân lao động, tầng lớp trung lưu, những người xây dựng đất nước một cơ hội chiến đấu. Ông Biden phát biểu từ phòng bầu dục trước khi đặt bút ký. Đây là ưu tiên lập pháp đầu tiên và cấp bách nhất của Biden kể từ khi ông nhậm chức cách nay gần 2 tháng. Từ Boston, bang Massachusetts, anh Đức Huỳnh, vốn là cử nhân tài chánh và hiện đang làm việc trong ngành tuyển dụng cho các bệnh viện, nhận định đây là thành công rất lớn của chính quyền Joe Biden. Theo anh phân tích thì trước giờ chưa có chính quyền nào ở Mỹ thông qua được gói cứu trợ lớn như vậy, trong thời gian nhanh như vậy, chưa đầy 2 tháng sau khi nhậm chức, và cũng hiếm thấy khi nào cả đảng Dân Chủ đồng lòng như vậy. Chỉ có một dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu chống ở Hạ viện, trong khi ở Thượng viện toàn bộ 50 thành viên Dân Chủ bỏ phiếu thuận. Anh dẫn số liệu của Văn phòng Ngân sách Quốc hội và Viện Nghiên cứu Brookings cho rằng gói cứu trợ này sẽ giúp kinh tế Mỹ đạt tăng trưởng như dự đoán trước khi có đại dịch và thậm chí còn tăng trưởng cao hơn vào cuối năm 2021. Cái quan trọng nhất là bơm tiền cho người dân Mỹ tiêu thụ. Ở Mỹ, chi tiêu tiêu dùng chiếm 70% tổng sản phẩm quốc nội, anh Đức phân tích. Hiện giờ người dân Mỹ đang tiết kiệm đến 20% thu nhập của họ, cao hơn rất nhiều so với bình thường chỉ là 10%, nên tiêu dùng sẽ bị suy yếu. Ngoài thúc đẩy tiêu dùng, ngân phiếu kích thích kinh tế còn có tác dụng giúp đỡ những người lâm vào cảnh khốn đốn, để sau khi hết dịch họ không lâm vào cảnh nợ nần, cũng theo lời anh Đức. Anh phản bác lập luận của đảng Cộng hòa rằng nếu tiếp tục bơm tiền trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần, thì nhiều người sẽ không có động lực đi làm trở lại. Có những người dù có muốn đi làm hiện giờ cũng không được, vì có nhiều cơ sở chưa mở 100%, và dù có mở cửa đi nữa, họ cũng không yên tâm về mặt y tế để đi làm lại, anh nói. về số tiền chi tiêu cứu trợ cho các bang và thành phố, vốn là một điểm mà đảng Cộng Hòa phản đối quyết liệt. Anh Đức cho rằng nếu không có số tiền này, rất nhiều người làm việc trong các dịch vụ công như cảnh sát, cứu hỏa, y tế, giáo dục của các bang sẽ mất việc. Do dịch bệnh nên bang nào cũng phải chi tiêu rất nhiều mà không có nguồn thu bù vào, trong khi các bang không thể nào đi vay mượn như chính quyền liên bang, anh giải thích. Anh hoan nghênh số tiền được bỏ vào chương trình triển khai vaccine để hỗ trợ mục tiêu của chính quyền Biden là nhanh chóng chích ngừa xong cho toàn quốc vào tháng 5, tức là sớm hơn 2 tháng so với dự liệu trước đây.
Mua thuốc vaccine là một chuyện, nhưng mà để mà điều hành những người đi chích, điều hành những cái site, những cái chỗ để mà người ta đi chích và quản lý những cái administrative cost đó, rất là cao.
Anh giải thích và cho rằng một khi chích ngừa xong thì kinh tế Mỹ sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Anh thừa nhận gói cứu trợ khổng lồ này là gánh nặng cho ngân sách, như lo ngại của đảng Cộng Hòa. Nhưng nếu không có nó thì kinh tế không thể phát triển trở lại, anh nói. Khi được hỏi về khả năng bị tăng thuế để bù vào ngân sách thâm hụt do cứu trợ, anh Duke nhắc lại lời hứa của ông Biden khi tranh cử tổng thống là sẽ không tăng thuế đối với những người thu nhập ít hơn $400,000 một năm. So sánh gói cứu trợ lần này với hai gói cứu trợ năm ngoái với chính quyền của ông Donald Trump và có sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa, anh Duke nói.
Gói cứu trợ này đó, nó tập trung vào vào những gia đình middle income, gia đình low income, là những gia đình mà đang bị khốn khổ hơn là cái gói kia thì nó tập trung vào bảo vệ cho những công ty.
Anh chỉ ra một vấn đề đối với các gói cứu trợ trước là các công ty lớn lạm dụng để gian lận tiền cứu trợ cho các tiểu thương, mà lần này chính quyền Biden đã đề ra những quy định để ngăn không cho tiền cứu trợ bị các tập đoàn lợi dụng. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lương ở Boston, Florida, một tiến sĩ kinh tế từng làm cho nhiều tập đoàn lớn, cho rằng gói cứu trợ lần này của ông Biden chỉ là lấy lại ý tưởng của ông Trump. Ông chỉ ra gói cứu trợ hồi cuối năm ngoái với ngân phiếu kích thích kinh tế lên đến $2,000, mặc dù được sự ủng hộ rộng rãi của đảng Dân Chủ, nhưng gặp sự phản đối quyết liệt của đảng Cộng Hòa, vốn lúc đó kiểm soát Thượng viện, nên cuối cùng chốt ở mức $600. Rõ ràng đây là lý tưởng của ông Trump được đưa lại trong hình hài mới, ông Lương nói. Ông nói, ông hài lòng với việc cấp ngân phiếu kích thích cho người dân, nhưng bày tỏ bất mãn với việc cứu trợ cho chính quyền các tiểu bang. Kinh tế người dân đang khó khăn thì giúp đỡ cho người ta là cần thiết. Ông nói và cho biết ông phản đối việc kéo ngưỡng thu nhập xuống để nhận được ngân phiếu hỗ trợ này. Tiền cho tiểu bang không biết họ sẽ sử dụng vào việc gì, cho người dân hay cho các cơ quan từ thiện, ông bày tỏ nghi ngờ. Các bang Dân Chủ nhiễm và chết chóc nhiều nhất nên sẽ được lợi nhiều nhất, còn các bang Cộng Hòa như Texas và Florida lại không bị nên họ sẽ không được hưởng gì cả, ông chỉ ra. Về sự phản đối của đảng Cộng Hòa đối với gói cứu trợ trước đây và bây giờ, ông Lương nói lý do là cho tiền không đồng đều giữa các bang Dân Chủ và Cộng Hòa.
Tôi không tin cho nó là quá lớn. Tôi tin là vẫn chịu đựng nổi. Bởi vì khi mà cho người dân thì cái số tiền nó hay tiêu trong đất nước của chúng ta. Và cái tiền mà đem ra nước ngoài thì nó đều đâu được mấy sao.
Ông nói về gánh nặng mà gói cứu trợ này đem lại. Khác với anh Duke, ông Lương phản đối quan điểm cứu trợ dồn dập của đảng Dân Chủ và cho rằng cứu trợ mang tính chính trị. Nếu dồn dập cứu trợ thì sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Ông nói và dự đoán đến quý 2 năm nay, thất nghiệp sẽ gia tăng. Với giá xăng đang đi lên nữa thì kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ suy thoái. Cử tri này đề nghị chính quyền Biden nên tiếp tục giảm thuế cho các công ty để họ tiếp tục tạo công ăn việc làm cho người Mỹ và tiếp tục đánh thuế Trung Quốc để người dân Mỹ bỏ tiền nhiều hơn mua hàng hóa sản xuất ở Mỹ. Trên vấn đề bù vào ngân sách thâm hụt, ông Lương cho rằng ông Trump có cách làm tốt hơn là cắt giảm tiền cho nước ngoài để bù vào, như tiền cho NATO, Nhật, Hàn Quốc, trong khi ông Biden lại chi tiêu cho di dân bất hợp pháp, trong khi dân Mỹ thất nghiệp rất nhiều. Phản đối việc tiếp tục cho tiền trợ cấp thất nghiệp, ông Lương nói, quan trọng nhất là tạo công ăn việc làm, vì người dân không thể giàu có được nhờ cứu trợ. The Voice of America,
VOA. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 18 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.